thuận ý đất trời.
Vô vi là con đường đi tới,
vô vi là con đường đi tới.
Đạo đời thơm ngát, Phật pháp song.
Đây là chương trình phát thanh pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, một chương trình thể hiện tình thương và đạo đức do Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California thực hiện, nhằm mục đích phổ biến pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Sau một thời gian thực hành theo pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, quý vị sẽ đạt được một sức khỏe khả quan, tâm tư nhẹ nhàng và cuộc sống ổn định hơn. Chỉ có thiền mới đạt được sự quân bình và giác tâm.
Kính thưa quý vị thính giả, Đức Ông Tư và Đức Thầy đến Vạn Tường, tỉnh Sa Đéc, thuyết giảng về pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp cho bạn đạo ở nơi đó. Đức Ông Tư nói rằng pháp tu này có thể giúp cho các bạn đạo được sáng tỏ về lương tri, lương năng, sức khỏe được đầy đủ, trên có Phật Tổ giúp đỡ và nuôi dưỡng chúng ta. Đây là cơ hội rất quý. Phải biết nắm bắt cơ hội để học thì giúp ích rất nhiều về tâm linh. Sau đây, nhân dịp kỷ niệm ngày giỗ Đức Ông Tư, ngày 11 tháng 10 âm lịch, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần 1 bài thuyết giảng của Đức Ông Tư tại Sa Đéc, Việt Nam vào năm 1964.
Thưa các bạn, hôm nay là ngày tốt đẹp. Tôi cùng lớn đứng tại tỉnh Giang Tường Sa Đéc để như các bạn lương tri lương năng được sức khỏe đầy đủ. Chúng tôi rất mừng được hiểu biết về tâm lý. Các bạn hầu giảng tỏ khoa học nguyên lý pháp lý như gì mà ngày nay chúng ta luyện được, hầu để điều dắt các bạn được sáng tỏ ngày cội cuộc đức của mình đi, sẽ đem lại mà chúng ta được hướng trên những học khổ suy thiết để nuôi dưỡng chúng ta. Bao la thế giới thấp lắm thiên liên cùng nhân loại, bao la cánh sự tiến động kinh tế tìm của các bạn cùng chúng tôi rất mừng. Khi đối với các bạn hầu đem lại thành tình yêu mới đồng yêu của chúng ta mà ngày hôm nay các bạn đầy đủ nơi đây, tôi xin các bạn những thứ kia Đức Phật Thích Ca Hoằng Hóa cùng Đức Di Đà truyền qua để cho chúng ta nhớ những ngày mà hai đấng Hoằng Hóa. Thì tôi chưa được nương theo hai đấng hầu kể chi tiết ông chỉ học tổ gọi là hát bì vật chỉ đó hầu đem lại lương tâm cho các bạn sự tu hành cho nguồn cội. Và nhớ lại chưa kia Đức Công Tử có nói trường gian thân chi dạng phán tổng thị đồng nhân, nghĩa là sông thì là có nương rạch, ngọn nước thủy triều nó thâm vào các ngã, rồi khi đúng lực lượng nó chảy ra biển, đó là nguồn cội. Hơn nữa là ngạn ngữ có nói cây có cội nếu có nguồn. Khi chúng ta công phu luyện đạo thì chúng ta nên biết nguyên nhân của đạo đức nguyên giác của Phật Tổ là ai, nhưng ai chẳng phải ai, đó là một vấn điểm quan ban đầu tạo truyền lại cho hậu tổ là Đức Thích Ca, Đức Di Đà. Mà ngày nay sự lương tri lương năng của chúng ta được hiểu biết sự quyền di tạo hóa khoa học quyền bí vô cực vô biên, hầu ngày sau đem lại sự an ninh lành mạnh cho các bạn truyền bá lẫn muôn đời từ mặt đất phù sa này cho đến nhân duy thiên liên cùng thiên không châu bao tận căn tận bản đạo đức của chúng ta. Mới thành tựu năm 1959 gọi là pháp lý vô vi làm nền tảng. Xin chào các bạn, đây chúng tôi thấy công chính của họ đó nè, cũng đặc biệt tới ngủ. Vậy các bạn nên nghe để ý lần ngày sau đặng để hiểu, chứ từ xưa tới nay chưa có thật tổ chính đáng đâu. Từ Đức Thích Ca, Đức Di Đà là hậu tổ mà thôi. Lại lần sau mà chúng ta được biết thật tổ, bởi vì Đức Thích Ca mà biết luyện đạo ra thành Phật, vậy chứ ai dạy Ngài? Là thầy của Ngài đó là Phật tổ chứ là ai? Đó. Bây giờ tôi xin phân cho các bạn biết rằng Phật tổ ở nơi đâu. Khi trời đất hỗn độn sơ khai thì lúc đó lộn xộn chưa có phân gì hết, thì tôi mới thấy một cục tròn do vậy đó, có thứ nào nhưng mà thôi. Khi một có cái lằn điểm đen này là hết bị hợp đây, trong cái đen đó không có màu sắc nào mà đem lại được, cho nên hát bị Phật đó là kêu là gọi Phật tổ. Bây giờ phát màu để vô không được hết, tôi làm cái sắc đen đó làm cái sắc tổ mà thôi. Cho nên cái điểm đen ấy khi mà bao la mà nó dồn lại một cục thì lúc đó nó tạo ra cái khí nặng ở dưới từ khi nhẹ từ khi cái điểm đen đó nó phân ra. Nó hơn nha, đây cái này là một cái khí nó tự lại vậy thôi, rồi phân ngay ra một căn nhẹ nổi như đây làm sao, còn cái ở dưới này lặn xuống chỗ đó mà bằng từ đất phù sa, đó là thế giới. Tất cả tất cả bao la thế giới này ở bên mặt ở phù sa này, còn trên trung tâm đây Đức Phật này phân ra trong ba tầng. Mỗi một tầng như vậy là ba phẩm, mà ba tầng như vậy là chín phẩm. Đó là như là chín phẩm trời đất, chứ không phải vừa rồi lên cái cõi chín phẩm đó kêu là thiên không. Đó là khi chín phương trời mười phương hợp đó, là số chuyện mười phương nó là một phương, nó hay như chín phương không là mười. Thì trong đó khi mà tôi được thiết học thứ đi thì ở dưới tôi vừa lên trên vừa lên thượng rồi, thì tôi lên đó tôi cũng chưa biết được. Khi tôi không quen được ở tại Sa Đéc này, tôi cứ còn lên nơi nhà của gã tôi là Phù Châu đó, thì có nào là con tôi dẫn tôi, còn thứ năm này ở Sở Dạng cái tôi đã qua Phù Châu thì tôi bị chết bảy lần, nhưng mà nói bảy lần vậy thôi cũng hơi thôi, mà cái nghĩa cho các bạn nghe thì cái sự chết bảy lần đó nó qua trong bảy lần rồi thì tôi mới được qua thiên không được. Thì qua thiên không thì đi lên mấy tầng trời đất rồi lên tới thiên không thì không có ai nữa, thì tôi nguyện lên cho có một lúc thật lặng một cuộc chẳng để thôi. Thì lúc đó lúc học ra thì nó không có xung quanh là bao la, không có những gì hết, đó là mây mà thôi. Thì có một mình Đức Phật tôi lãnh lễ rồi. Khi tôi trở về thì tôi suy nghĩ một lần đó cũng chưa nghĩ, tôi chưa chắc lần phải Đức Phật hay không. Đến cái khi mà tôi đi một lần nữa đi tới đó thì tôi mới thấy rõ là tôi lãnh lễ thì thứ hai, tôi chưa chưa chắc đến một kỳ thứ ba cũng như vậy, tôi thấy rõ ràng vậy đó. Thì trước đó từ là chỗ mà đi hết cái chín tầng trời này qua tới tầng thứ một đó là dư mười tầng, thì tầng đó là của Đức Phật. Phải làm sao mà Đức Phật được mà thông ra trời đất này, thì khi ngài mà đặt ra phân làm lớn như là hai phần, một phần nhẹ tôi là trời phần để dưới làm đất đây, thì nó nặng xuống tôi là thời gian đó. Từ ở cùng hạ từ cái mảnh cùng sang là chúng ta ở đây từ ở thế gian mà, nhưng mà nó đã lâu ngày rồi thì chúng ta càng ngày phát triển, càng ngày tham dục, là ngài cũng rước phương phương diện, ngài là tham sân si hỷ nộ ô a dục không biết là bao nhiêu, càng ngày càng lên lỡ càng hung dữ đó. Cho nên Phật là thân để cho chúng ta được hỷ quyết mới lập được cái ngành pháp lý ngành, chẳng để trần cái bệnh tham sân si. Cho nên chúng ta được mà lượng ngàn nay đặng để mà từ cái bệnh đó thì chúng ta công phu chừng nào, ai tham sân si hay là hung dữ, ai có bệnh gì chứ thì câu rồi thì nói thì như vậy đó, nó không có còn nữa, không phải ở trong sách vở mà sửa tự nơi cái hồn là chủ nhân ông cứ biết không rồi thì muốn sửa ở trong bản thể. Các bạn khỏi cần lo, hãy khi nào công phu được công phu luyện đạo của chánh đáng thì nó có mong như châu rồi, thì những cái gì nó cũng bớt hết, như là hỷ nộ tham sân đó nó đều bớt cái cãi khỏi có cần gì hết. Cho nên pháp lý này cứ đưa ra sự công phu luyện đạo, đó là một cái cuốn của Phật ngài ở trên đưa chiếc ngảnh này mà chúng ta luyện được. Tôi xin kể đó là các bạn được hiểu rồi. Bây giờ tôi xin cắt nghĩa lại. Khi mà tôi giải quyết quốc tâm một kỳ họ đây thì tôi càng ngày tôi càng hiểu biết về cái tâm lý và cái lý trí cùng cái đơn tư luôn năng của tôi mà đem lại lý pháp lấy cái quý ý lấy cái điểm mà dạy người thôi, chứ không có phải một cách nghĩa như ngày hôm nay chúng ta mà tới với các bạn đây nói vậy. Ngài là biến rồi thì ngài có làm gì, ngài là biến đó có năm vì sao, đông tây nam bắc và trung ương năm vì sao, cùng mặt trời với mặt trăng kêu là bảy vì sao ngũ hành, năm gì đó nó thuộc về ngũ hành đó. Khi mà tỷ quả đó còn hai cái nữa là mặt trăng với mặt trời kêu là phải bị kêu hấp tinh, thì trong mặt trời là nó rất nóng, còn mặt trăng nó là rất lạnh, rồi hai cái với cái ngũ hành đem vô thì nó bị biến thành ra một cái biến qua nó khi hấp tinh đó. Mà nhờ như vậy thì các vị Phật cũng có cái liên quan đó thì mới giải truyền quá cho Đức Thích Ca, cho Đức Như Lai. Thì khi mà tu rồi thì cái liên quan ngũ hành đó là chân đỏ trắng vàng hay còn là khi mà cũng quả tổ nó nghe cái khi ra rồi nó nhờ cái tham khi nó thấy trên rồi ở trên này có atmosphere là cái khí hậu như nó chia rẽ ra đó gom lại, nó gom lại thành ra cái dưỡng khí từ cái oxygen đó. Thì con người trong thế gian này tuy có qua quá giảm nhất của người cái thải tất cả thì ai cũng nhờ cái dưỡng khí mà sống ngày nay. Dưỡng khí là cái gì? Cái dưỡng khí mà cái bao là thế gian này nó theo gió theo này kia đó, tức là cái dưỡng khí. Cho nên chúng ta được thở hít vào thì là khỏe lắm, mà nếu mà chúng ta tra cái dưỡng khí rồi thì chúng ta phải chết, không có còn ở không nơi đời cái gian này nữa, cái xác một bỏ. Bây giờ Đức Phật này mới kêu ra mới nói chúng ta mới thở các chúng sanh, nói gì chứ Đức Phật nói chúng sanh là như vậy thì nó cũng là thái quá, sao được. Ông Phật ông làm gì bổn phận ông, mà tại sao mà dám kêu chúng ta là con hay là chúng sanh là gì? Chúng sanh là các chúng con như vậy đó, là vậy. Là Đức Phật ngài nhờ lấy con lại cái trí ẩn như là một cái mà giữ cái điểm tay đó, nó to cái nào nhiên tống thì nó thải tây có qua quá và bị lập thì mình đây được hết một ngày hết vô hết ra thì các bạn được phóng ngay. Còn các bạn nếu mà nói rằng không phải vậy thì các bạn kiếm cái chỗ phải chết hết, chứ không có sống được. Tính một người mà nó là Đức Phật mà cho bao la dạng dạng cái thể không có nhịn, khi làm được hút được cái hơi thở đó, cái dưỡng khí đó, thì chúng ta thở vô thở ra khỏe quá, cũng như một người mẹ mà nuôi các con kêu là chính hành. Thì chúng ta được như vậy khỏe quá rồi thì chúng ta được sống lâu, chúng ta được thở hơn ai mà còn thở, vì là sống nhờ cái dưỡng khí vô ra thở đó, cũng như con mà cũng mẹ. Cho nên ngài ở chỗ đó ở các chúng thành như vậy ra là vậy, thì có qua qua dạng dập cũng đầy dậy cái thời ở cả. Mà như chúng ta đây bây giờ là cái pháp lý ra rằng mà nương theo, thì chúng ta là bạn đạo đây là con thân thiện với một người cha hay với một người mẹ, rằng lên hậu tiếp như này, rằng con tu luyện đạo rằng sẽ biết khi dưỡng chúng ta, rằng cho chúng ta sống lâu và trở nên tư tăng đau bệnh chiếc đỉnh cũng phải hết, và chúng ta được sáng suốt tinh thần đó được không lâu, và năm 60 còn không thân chính người năm nữa không chừng. Khi các bạn có lòng tu mà tưởng Phật mà không có luyện đạo theo pháp lý này thì các bạn được không lâu đó, nhưng mắng sáng suốt từ bậc già, còn trong gia đình được mạnh giỏi bằng an, không được chuyển yên. Còn bậc trẻ như là anh em phụ nữ khi ra khi thì cái lý được hưởng tới dưỡng khí rồi nó không chắc néo bạn phải à, thì chúng ta được thông minh sáng suốt học ít biết nhiều, thay đổi nó di động không không gì vậy được, thì nó không có đau ốm gì hết, mạnh giỏi hỏi vậy chứ. Như vậy theo Đức Phật rồi không tiền không bạc không thơ mang rồi làm sao đây, mang gì sao không được. Ví dụ con vậy chúng ta sang hư nhưng mà tính cái gì nó cũng không có cái gì mà cái hại chút đó, thì chúng ta được khá và chúng ta được mạnh giỏi trong gia đình, thì có không tiện đâu, thì nó nhờ cái đó mà chúng ta được khá, đó là đời. Còn qua cái đạo thì chúng ta được ít cái dưỡng khí này, không có mỗi bữa thì ít dưỡng khí vô mà không có ngủ, thì ngủ trong một năm thì nó thấy mặt nằm không khí tốt đẹp, và không có đau gì hết, không có bệnh hoạn gì, trừ ra những có bệnh nào mà mình làm được trước kia mà nó nhiều khơi quá thì cái đó không khơi hết, còn chú bức hết ngay. Còn như thế làm biết cái bệnh làm biết cha cha thật là hay, mà nó rất là tệ. Nếu mình là không có công phu được và không có công phu theo cái đạo này thì là biết bữa nay rồi ngồi rồi nằm tới ngày mai rồi ngày mốt cũng nằm hoài không có làm việc được. Thì cái gia đình đó có tiền bạc, rồi còn chúng ta đây, tôi bữa nay tôi làm biếng quá, tôi không làm được. Con còn buồn cái sáng, trời ơi hay quá, tôi mạnh khỏe quá. Hỏi gì chứ các bạn gì có ít hay không? Đó là một. Hai nữa, các bạn già, tôi trở nên trẻ, trở nên khỏe mạnh, trở nên thông minh. Hỏi gì chứ các bạn, như vậy, con nên tu theo pháp lý này hay không?
Bài thuyết giảng đến đây xin tạm ngưng. Để tiếp tục chương trình, xin kính mời quý vị thính giả thưởng thức nhạc phẩm Đức Tổ Sư Đỗ Thuận Hậu do Lê Huỳnh sáng tác và ca đoàn Vô Vi trình bày gửi đến quý vị.
sư Đỗ Thuần Hầu là người đã khai sinh ra pháp lý vô vi. Tiền sư Lương Sĩ Hằng đã phổ truyền tám năm châu. Pháp lý thâm sâu huyền diệu cho chúng ta con đường giải thoát.
Thời Pháp thuộc ở miền đất phương Nam đã xuất hiện bậc hiền nhân tâm chính trực. Đức Tổ Sư quê xa đẹp tỉnh Lai Vùng, người mất mẹ sớm nên chịu nhiều cơ cực.
Cuộc đời người lắm phiền não trong gà. Chỉ luôn suy gẫm chuyện thế gian, mong tâm đau cho thoát tai kiếp lầm than.
Trải qua 29 năm gian khổ, người ra đi khắp nơi non tầm thầy học đạo. Người cung viếng nhiều chùa chiêng Phật giáo, nhưng vẫn chưa ngộ được con đường chắc đạo.
Qua nhiều năm lặng lội tầm vì chứng sư, duyên may người gặp mộng cao minh thiền sư. Người cố gắng tu luyện học hỏi đạo lý, nhưng trong thâm tâm người vẫn chưa hài lòng.
Và đã trở về người quyết tâm chăm chỉ công phu, thường thấy Đức Phật hiện ra khi tham thiền. Tuy tuổi đã cao nhưng tinh thần dũng mãnh, quyết chí khai thông diệu pháp vô vi.
Thật là hoàng thiên bất phụ đạo tâm nhân, nhờ lòng chí thành người đã ngộ pháp uy vô vi.
Người đã trao pháp cho Đức Thầy Lương Sĩ Hằng, tiếp tục truyền bá cho đại chúng về sau. Sư Đỗ Thuần Hầu là người đã khai sinh ra pháp lý vô vi. Tiền sư Lương Sĩ Hằng đã phổ truyền tám năm châu. Pháp lý thâm sâu huyền diệu cho chúng ta con được giải thoát. Tâm nguyện đời đời không quên công đức.
Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần vấn đạo với Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Thưa Đức Thầy, con xin thay mặt cho bà Sáu Kỳ để đọc lên câu hỏi. Thưa Thầy, đến xin Thầy giải diễn nghĩa dùm cho con cái phần mà con đã đọc ở trong Điểu Sào Thiền Sư. Đến nay chúng con đã đồng ở lại thế gian này nhưng chưa được quần nhất tăng phước thọ, nên ta phải làm phép thất nhật cứu dương tinh và tứ thập cửu thâu hồi nguyên khí, thủy hỏa ký tế cùng bá nhật trúc cơ thống nhất mới được quần hồn tăng phước thọ vô cực vô biên. Lúc ấy Kim Thiền Sư Tử cùng Già Lam Quan Tể bố phép vô cực niết bàn, bát chánh thâu hồi, đồng thời bản thể của điểu sào, thiền sư tụ nguyên hình, gom tất cả toàn thân nguyên tụ. Xin thầy diễn nghĩa giùm.
Đó, đó là cái Phật pháp vô biên. Trong lúc độ hành giả tiến tới trình độ đó, trong lúc đó ông Tư là điểu sào thiền sư, cho nên được độ như vậy, cho nên gom thâu mà trở lên gia tăng phước thọ. Nó nói rất rõ ràng là trình độ ông Tư tới đó được độ và tiến hóa lên. Chứ còn chỉ nghe điếu sào thiền sư không biết ông nào, ông Tư đó.
Thưa thầy, còn cái khi mà bát chánh thâu hồi,
cho bát chánh thâu hồi đó, mình niệm bát chánh rồi thì nghĩa là bên kia Phật pháp người ta chuyển mới thâu hồi, mới đem lên. Bởi vì hồi còn ở trần gian phải dụng bát chánh, cũng như là cái chuyện canh gác cho chủ nhân ông được tu. Rồi bây giờ mà chủ nhân ông thành tâm tu, được gia tăng phước thọ là thâu hồi rút lên, khỏi cần thiết cái sự bảo vệ đó nữa. Thấy không? Bây giờ mấy người niệm bát chánh đó là mỗi đêm là bảo vệ cho cái cơ tạng, cho vạn linh ở trong có cơ hội tề chỉnh tu học. Cái đó là nói về đạo pháp chiều sâu của phần hồn và phần vía. Những người mới tu nghe qua không hiểu đạo đuôi gì, cái đó là đi sâu bên trong rồi, đã có kết quả đi tới chỗ giải thoát và quy Phật rõ rệt.
Chúng tôi thầy còn thất nhật cửu dương tinh.
Thất nhật cửu dương tinh đó là cái, do cái công năng công tu hành mà tới đó phải điêu luyện, mà đi tới đó bị đốt. Cửu dương tinh là bị đốt, đốt tất cả những sự trần trượt của chính mình, mà quy đạo Phật lúc đó mới là được tăng phật phước thọ. Cho tới đó mà không phải là tới cửu dương tinh đó là yên, cửu dương tinh là chỗ đốt cho nó giải tiến lên. Chứ cái quả đó thấy nó nhẹ nhưng mà phải có trình độ nhẹ mới lên tới đó được, thì đốt nó mới thăng hoa đi lên, thì lúc đó là tăng phước thọ rồi. Nghĩa là ngài đi về trời không có bị lệ thuộc bởi ai nữa, chứng minh nó rõ ràng.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ bảy tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào quý vị.